Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 21. Chữa lành đứa cháu nội của Pha-ri-siêu Eli tại Ca-pha-na-ung.
Giê-xu đang gần tới bờ trên một chiếc thuyền ở Ca-pha-na-ung. Đây hẳn là lúc mặt trời đang lặn, vì tất cả mặt hồ đều lấp lánh vàng đỏ, trong khi hai chiếc thuyền xoay chở để cập bến. Gioan nói:
"Con đi ngay ra phong tên lấy nước cho thầy giặt khác.
Nước ở đây rất tốt."
Andre kêu lên:
"Phải, nó tốt, nhưng tình yêu của các con còn tốt hơn cho thầy."
"Con đi mang cá về nhà, các bà sẽ chuẩn bị nồi canh. Sau đó thầy sẽ nói với chúng con và các bà nữa nhé."
"Ừ, Pedro."
"Thật dễ chịu. Bây giờ được trở lại nhà. Trước đây chúng ta như dân du mục, bây giờ với các bà nhiều trật tự hơn, nhiều tình yêu hơn, rồi được thấy mẹ thầy. Điều đó làm con hết mệt ngay."
Giê-xu mỉm cười và nín thân. Chiếc thuyền mắc cạn ở bãi cát. Gioan và Angel đang mặc đồ lót cọc liền nhảy xuống nước, và với vài đứa con trai giúp, họ dẫn thuyền vào bờ và bắt tấm ván dùng làm cầu. Giê-xu lên bờ trước tiên và chờ chiếc thuyền thứ hai cập bến để tụ họp tất cả những người của Ngài. Rồi họ bước từ từ tới phong tên, một cái phong tên thiên nhiên, một nguồn nước chảy từ một khoảng ở bên ngoài vùng tới. Nước chảy vào một cái bể bằng đá, mát, dư dật, trắng như bạc. Cái nước này nó mời gọi bạn uống, vì nó trong chừng nào. Gioan đã tới đó trước với cái bình, bây giờ trở lại và dâng chiếc bình đầy tràn cho Giê-xu. Người uống một hơi dài.
"Thầy khác quá chừng, thầy của con. Con ngu chừng nào, con đã không chuẩn bị nước."
"Không sao cả Gioan, bây giờ tất cả đã qua."
Và người vuốt ve ông. Các ngài sắp về tới nhà, thì thấy Phê-rô, người đã về trước để mang cá về, đang trại hỏa tóc tới và kêu:
"Thầy, thầy."
Ông vừa nói vừa thở.
"Cả xứ đang lo ngại vì đứa cháu nội duy nhất của Pha-ri-siêu Eli sắp chết, đã bị rắn cắn lúc nó đang ở trong vườn Olive với chính ông nội nó. Trái với ý muốn của mẹ nó, Eli chăm sóc công việc đứa trẻ chơi ở gần gốc một cây Olive già. Nó thọc tay vào một cái lỗ, hy vọng bắt được một con thằn lằn, nhưng nó đã đụng phải con rắn. Ông già hầu phát điên. Mẹ đứa trẻ vừa phần ghét ông già chồng với danh nghĩa chính đáng, đã kết tội ông là sát nhân. Đứa trẻ lạnh đi từng phút một. Các người trong gia đình họ không yêu nhau, và chắc họ không thể là gia đình với nhau như vậy nữa."
"Thật là xấu khi có sự oán ghét trong gia đình."
"Nhưng thưa thầy, con nói rằng các con rắn không yêu con rắn già Eli, và chúng đã giết con rắn nhỏ. Con hối tiếc vì ông ta đã nhìn thấy con, và ông đã kêu ở đằng sau con."
"Ông thầy có ở đó không?"
"Con cũng tiếc cho đứa nhỏ. Đó là đứa bé đẹp trai, và không phải lỗi của nó khi nó là cháu của một Pharisêu.
Đúng, không phải lỗi tại nó.
Họ đi vào trong miền và họ thấy đang tiến về phía họ một nhóm người vừa la vừa khóc, dẫn đầu là ông già Eli.
Ông ta tìm thấy chúng ta, quay gót lại phía sau đi.
Tại sao? Ông già này khổ sở.
Tên già này ghét thầy. Thầy hãy nhớ, đó là một trong những kẻ kết án thầy, một trong những kẻ đầu tiên, một trong những kẻ hăm hở nhất nơi đền thờ.
Thầy nhớ rằng, thầy là tình thương xót.
Ông già Eli, tóc rối, điên loạn, quần áo tơi bời, chạy về phía Giê-xu, tay giơ ra, sụp xuống dưới chân người và kêu:
Xin thương, xin thương, xin tha, đừng báo thù sự cay nghiệt của tôi trên trẻ vô tội. Chỉ mình Ngài có thể cứu nó. Thiên Chúa, Cha Ngài, chính người đã dẫn Ngài tới đây. Tôi tin ở Ngài, tôi tôn kính Ngài, tôi yêu Ngài, xin tha. Tôi đã bất công, nói dối, nhưng tôi đã bị phạt. Những giờ này đã là hình phạt. Xin cứu, đó là đứa con trai duy nhất của con trai tôi đã chết, và mẹ nó kết án tôi đã giết nó.
Ông ta khóc trong khi đập đầu xuống đất, cách nhịp nhàng.
Đi, đừng khóc như vậy. Ông muốn chết, không còn lo đến được nhìn thấy đứa nhỏ lớn lên nữa sao?
Nó chết, có lẽ nó đã chết rồi. Hãy làm cho tôi cũng chết luôn, đừng để tôi phải sống trong cái nhà trống vắng này. Ôi, nỗi buồn của tôi trong những ngày qua.
Eli, đứng dậy đi, chúng ta hãy tới đó.
Ngài, quả thật Ngài đến, nhưng Ngài biết tôi là ai không?
Một người khổ sở, ta hãy đi.
Ông già đứng dậy và nói:
Tôi đi trước, nhưng Ngài, xin Ngài chạy, chạy, xin làm mau.
Và ông ta chạy đi, vì sự thất vọng châm chích quả tim ông.
Nhưng thưa thầy, thầy tin là điều đó làm ông ta thay đổi. Ôi, phép lạ vô ích chừng nào, nếu để con rắn nhỏ chết, rồi con rắn già chết vì buồn. Và như vậy, bớt đi được một đứa trên đường, Thiên Chúa đã nghĩ tới.
Nhưng Simon, thực sự bây giờ, con rắn chính là con.
Giê-xu đẩy Phê-rô ra cách nghiêm nghị, làm ông ta cúi đầu. Rồi người tiến lên trước, gần cái quảng trường lớn nhất của Capernaum. Có một căn nhà đẹp, trước nhà có một đám rất đông người, rất ồn ào. Giê-xu đi tới đó. Khi người tới nơi, thì từ cái cửa mở rộng, một ông già bước ra, theo sau là một người đàn bà bù xù, ôm trong tay một vật hấp hối, nọc độc đã làm tê liệt các cơ quan, và cái chết đã rất gần. Bàn tay nhỏ bị thương, treo đu đưa với vết cắn ở tay ngón trỏ. Eli chỉ biết kêu:
Giê-xu, Giê-xu.
Giê-xu bị siết chặt, bị chèn ép bởi đám đông, làm người hầu như không thể cử động được. Người cầm bàn tay nhỏ đem lên miệng, người mút vết thương, rồi thổi lên khuôn mặt nhỏ vàng như sám, mắt hơi hé mở và lờ đờ. Rồi người đứng thẳng lên và nói:
Đây, bây giờ đứa bé tỉnh dậy, đừng làm nó sợ với tất cả những khuôn mặt băn khoăn này. Nó đã sợ rồi khi nó nhớ tới con rắn.
Quả vậy, mặt đứa bé từ từ hồng lên. Nó mở miệng và ngáp dài. Nó dụi mắt và mở ra, sững sờ, ngạc nhiên thấy mình ở giữa bao nhiêu người. Rồi nó nhớ ra, định chạy trốn bằng một cái nhảy thình lình, tới nỗi nó sẽ té sấp nếu Giê-xu không hứng lấy nó trong cánh tay người.
Tốt, tốt, con sợ cái gì? Hãy nhìn mặt trời thật đẹp. Đây là hồ, kia là nhà con, và đây là má và ông nội con.
còn con rắn?
Nó biến mất rồi, có thầy ở đây.
Thầy? Đúng.
Đứa trẻ suy nghĩ, rồi với giọng ngây thơ trong trắng, nó nói.
Ông nội bảo con nói với thầy, khốn kiếp. Nhưng con không nói vậy, con yêu thầy nhiều.
Tôi đã nói vậy. Thằng bé nói sảng. Thầy đừng tin nó. Tôi luôn luôn kính trọng thầy.
Sự sợ hãi đã vượt qua, làm cho bản chất cũ của ông lại xuất hiện.
Lời nói có và không có giá trị. Tôi chỉ nghe những lời có giá trị. Chào bé con. Chào bà. Chào Eli. Hãy yêu thương nhau và yêu tôi, nếu các vị có thể.
Giê-xu quay lưng và đi về căn nhà người ở.
Thầy ơi, tại sao thầy không làm một phép lạ chói lọi? Thầy nên truyền cho chất độc lìa đứa bé. Thầy phải tỏ ra thầy là Thiên Chúa. Thay vì làm như vậy, thầy lại múc chất độc, giống như người đến đầu tiên đã làm.
Judas Iscariot không bằng lòng mấy. Ông muốn có cái gì gãy gọn. Các ông khác cũng có cùng một ý kiến.
Thầy phải trả đạp kẻ thù này bằng cách dùng quyền phép của thầy. Thầy đã nghe đấy, ông ta lại sổ nọc độc ra ngay lập tức.
Nọc độc không quan trọng mấy. Nhưng các con nên suy nghĩ rằng, nếu thầy đã làm như các con đã thấy thầy làm, là vì ông ta đã nói rằng Beelzebub giúp thầy. Trong tâm hồn hư hỏng của ông còn có thể chấp nhận sức mạnh lương y của thầy. Không có điều gì khác. Phép lạ dẫn tới đức tin. Những kẻ đã ở trên con đường này, nhưng nơi những kẻ không có lòng khiêm nhường, đức tin luôn luôn chứng tỏ sự khiêm nhu của một linh hồn. Phép lạ tiêu tới sự lòng ngôn. Vì vậy, nên tránh cái nguy hiểm này bằng cách dùng những phương pháp bề ngoài có vẻ nhân loại. Đó là sự khốn nạn của những kẻ cứng lòng tin, sự khốn nạn vô phương cứu chữa của chúng. Không tiền bạc nào có thể làm cho nó biến đi, vì không một phép lạ nào có thể dẫn họ về với đức tin hay trở nên tốt. Không quan trọng, thầy đã hoàn thành nhiệm vụ của thầy. Họ đi theo những khuynh hướng xấu của họ.
Vậy tại sao thầy lại làm?
Bởi vì thầy là lòng nhân từ. Và để người ta không thể nói được rằng thầy trả thù các thù địch của thầy và khiêu khích họ khi đối diện với họ, thầy thu góp lại trên đầu họ những cục than hồng mà chính họ đem tới cho thầy để thầy tích góp lại. Hãy tốt Judas Simon, đừng tìm cách hành động như họ. Như vậy là đủ. Chúng ta hãy về nhà mẹ thầy. Mẹ sẽ bằng lòng vì thầy đã chữa cho một đứa nhỏ.
Chương 22. Giê-xu trong căn nhà tại Ca-pha-na-ung sau phép lạ cho Ê-li-xê.
Qua một mảnh vườn mà tất cả mọi góc đều bắt đầu nở hoa, Giê-xu đi vào căn nhà bếp mênh mông, nơi hai bà Maria già, Maria Cleopha và Maria Salome đang sửa soạn bữa tối.
Bình an cho các bà.
Ôi Giê-xu, thầy.
Hai người đàn bà quay lại để chào người. Một bà cầm trong tay một con cá mà bà đang mổ bụng. Bà kia còn cầm trong tay cái nồi đầy rau mà bà đã nấu. Và bà mở ra để coi độ chín. Khuôn mặt phúc hậu hơi tàn của các bà đỏ ửng vì lửa và vì công việc. Các bà cười vui,
và như trở nên trẻ hơn, đẹp hơn trong hạnh phúc của các bà.
Một lát nữa là xong. Giê-xu, thầy mệt không? Chắc thầy đói.
Bác Maria nói với vẻ thân thiết của bà con trong gia đình, và tôi nghĩ rằng vì bà yêu Giê-xu hơn là yêu hai đứa con trai của chính bà.
Không hơn thường lệ, nhưng chắc chắn cháu sẽ ăn một cách thỏa lòng những món mà bác và bà Maria sửa soạn cho cháu. Các người khác cũng vậy. Đó, họ đang về.
Mẹ cháu ở trong phòng trên nhà, cháu biết không? Simon đã tới. Ôi, tối nay bác sẽ rất bằng lòng. Không, không hoàn toàn, vì cháu biết khi nào bác sẽ hoàn toàn bằng lòng.
Vâng, cháu biết.
Giê-xu lại gần bà bác của người, hôn lên trán bà và nói:
Cháu biết sự ước mong của bác, và không tội lỗi gì, bà ganh tị với Salome. Nhưng sẽ có một ngày, bác có thể nói như bà:
Tất cả các con tôi đều thuộc về Giê-xu.
Cháu lên nhà tìm má cháu.
Người đi ra ngoài và bước lên chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên sân thượng, mà một nửa là sân thượng, một nửa là một phòng rất rộng. Từ phòng này có giọng ồ ồ của đàn ông phát ra, và thỉnh thoảng cũng có giọng nói êm dịu của Maria, giọng nói trong sáng của con gái đồng trinh mà năm tháng đã không làm cho rạn nứt, cũng vẫn là cái giọng đã nói:
Tôi là nữ tỳ của Chúa.
Và hát ru cho bé thơ của người. Giê-xu tiến lại, không một tiếng động, mỉm cười vì người nghe mẹ người nói:
Tôi chỉ thấy khổ khi phải xa Nazareth. Nếu người ở xa tôi, còn nếu người ở gần, ôi, tôi không nhớ nhung gì nữa. Lại nữa, tôi không lo gì cho căn nhà của tôi. Các ông ở đó, các ông...
Ồ, hãy nhìn, Giê-xu kìa!
Anh-phê Sê-ra kêu lên. Ông ngồi quay mặt ra cửa, nên ông nhìn thấy Giê-xu ngay khi người vừa xuất hiện.
Phải, tôi đây, bình an cho tất cả. Thưa má.
Người hôn mẹ trên trán và nhận cái hôn của mẹ, rồi người quay về phía những người khách bất ngờ là ông anh họ Simon, Anh-phê Sê-ra, người mục đồng Isaac, và ông Giuse mà người đã nhận ở Emmaus sau phán quyết của đại pháp đình.
Chúng con đã đi Nazareth và Anh-phê bảo chúng con là phải tới đây. Anh-phê đã muốn cùng đi với chúng con và cả Simon nữa.
Isaac giải thích:
Tôi thấy thật là quá đẹp để tới đây.
Anh-phê nói:
Và anh muốn chào thầy và ở lại ít lâu với Maria.
Simon kết thúc:
Và thầy rất bằng lòng ở với quý vị. Thầy có lý lắm khi không ở lại lâu hơn như các người ở Chedek muốn, nơi mà thầy đã tới khi đi từ Gergesa tới Meron, và sau đó từ phía bờ bên kia trở lại.
Thầy từ đó tới à?
Ừ, thầy tới một nơi mà trước đây thầy đã đến rồi, và còn đi xa hơn nữa. Thầy đã tới tận Giscala.
Con đường xa chừng nào?
Nhưng kết quả biết bao ý giá. Chúng ta đã là khách của Rabbi Gamaliel. Ông ta rất tốt. Và rồi chúng ta gặp ông trưởng giáo đường tại nước đẹp. Ông ta cũng sẽ tới. Thầy sẽ giao ông ta cho con. Và rồi, thầy nhận ba môn đệ.
Giê-xu cười tươi, sung sướng.
Họ là những ai?
Một ông già nhỏ ở Cô-rô-gen. Trước kia thầy có giúp ông ta. Ông già tội nghiệp. Một người Israel thực sự. Không tự phụ. để chứng tỏ tình yêu đối với thầy, đã làm việc cho thầy tại địa phương như một nông dân cày đất. Người thứ hai là một đứa trẻ 5 tuổi, hơn 5 tuổi một tí, thông minh, cứng rắn. Thầy đã nói với nó lần đầu tiên khi thầy tới Bethsaida, và nó nhớ kỹ hơn các người lớn. Người thứ ba trước đã bị cùi, thầy chữa ông ta gần Corozen một buổi chiều lâu rồi. Sau đó thầy từ biệt ông ta. Bây giờ thầy lại gặp. Chính ông ta đã rao giảng thầy trên các núi ở Netali. Và để xác định lời ông chỉ cho họ xem các vết còn lại của các bàn tay đã được chữa lành, nhưng bị giảm bớt một phần. Ông cũng cho xem chân ông đã được chữa, nhưng còn vết biến dạng, vì ông đã đi biết bao đường dài. Người ta hiểu ông ta đã bị cùi tới cỡ nào khi thấy những chỗ còn lại, và họ tin những lời nói hòa nước mắt biết ơn của ông. Thầy dễ dàng để giảng ở đó vì đã có người làm cho họ biết thầy và dẫn họ tới chỗ tin thầy. Và thầy đã làm được ở đó nhiều phép lạ. Người ta thực sự tin bao nhiêu thì có thể được bấy nhiêu.
An Phê không nói gì, ân thuận bằng cách gật đầu. Simon cúi đầu dưới sự khiển trách hiểu ngầm. Isaac hoan hỷ tỏ tường vì niềm vui bởi thầy sắp kể về phép lạ người vừa làm trước đó cho đứa trẻ nhỏ của Eli. Nhưng bữa tối đã sẵn sàng, và các bà cùng với Maria đã đặt bàn và dọn các món lên. Rồi các bà rút xuống dưới nhà, chỉ có các ông ở lại với Giê-xu, người dâng hiến, chúc phúc và phân phát các phần. Nhưng các vị mới ăn được vài miếng thì Suzanne đi lên và nói:
Eli tới với các đầy tớ và rất nhiều tặng phẩm. Ông ta muốn nói với thầy.
Thầy xuống ngay, hay tốt hơn là cho ông ta lên.
Suzanne đi ra và một lát sau trở lại với ông già Eli và hai người đầy tớ. Họ khênh một cái thúng rất lớn. Ở phía sau, các bà ngoại trừ Đức Trinh Nữ quan sát cách tò mò.
Thiên Chúa ở cùng thầy vì ân nhân của tôi.
Ông Pharisee nói trong khi chào người.
Và với ông Eli. Vào đi. Ông muốn gì? Đứa nhỏ còn bệnh à?
Ồ không, nó rất khỏe. Nó nhảy trong vườn như một con dê con. Nhưng lúc đó tôi quá hoang mang bối rối. Tôi nói tôi quên bổn phận của tôi. Tôi muốn tỏ cho thầy lòng biết ơn của tôi. Và tôi xin thầy đừng từ chối. Những tặng vật mà tôi biếu thầy, một ít đồ ăn cho thầy và các người của thầy. Đây là những sản phẩm cây nhà lá vườn của tôi. Và rồi, tôi muốn ngày mai có thầy ở bàn ăn của tôi để nói cảm ơn một lần nữa với thầy và tôn vinh thầy giữa bạn bè. Xin thầy đừng từ chối. Tôi có thể tin là thầy không yêu tôi. Và nếu thầy đã chữa cho Elise thì chỉ vì tình yêu đối với nó, chứ không phải đối với tôi.
Tôi cảm ơn ông, nhưng các quà tặng không cần đâu.
Tất cả các nhân vật to lớn và thông thái đều nhận, nó hữu dụng.
Tôi cũng vậy, nhưng nhất là cái quà tặng mà tôi rất vui lòng nhận. Tôi còn tìm nữa.
Hãy nói cái đó, nếu tôi có thể, tôi sẽ tặng thầy.
Quả tim của ông, tư tưởng của ông. Hãy cho tôi thứ đó, vì sự lành của ông.
Tôi hy sinh nó cho thầy, Giê-xu phước đức, nhưng thầy có thể nghi ngờ. Tôi đã có những sai lầm đối với thầy, nhưng bây giờ tôi hiểu. Tôi cũng đã nghe biết về cái chết của Doras. Ông ta đã xúc phạm đến thầy. Tại sao thầy cười?
Tôi nghĩ tới một kỷ niệm.
Tôi nghĩ rằng thầy không tin những điều tôi nói.
Ồ không, tôi biết rằng cái chết của Doras còn làm ông xúc động hơn là phép lạ chiều nay. Nhưng đừng sợ Thiên Chúa, nếu thực sự là ông hiểu, nếu thực sự là từ nay ông muốn là bạn của tôi.
Tôi thấy thầy thực là tiên tri. Tôi thực vậy, tôi sợ nhiều hơn. Tôi đến với thầy vì sợ một hình phạt như Doras nhiều hơn. Và chiều nay tôi đã nói, đó, hình phạt đã tới, và còn ghê sợ hơn vì nó không đánh vào cây sồi già trong đời sống riêng của nó, nhưng trong tình cảm của nó, trong cái vui để sống của nó, đánh vào cây sồi nhỏ mà nhờ nó tôi được thỏa lòng. Điều đã đến với tôi là điều đó, còn hơn là sự khổ sở của tôi. Tôi đã hiểu rằng điều đó là chính đáng, cũng như đối với Doras.
Ông hiểu rằng điều đó chính đáng, nhưng ông vẫn không tin vào đấng là lòng nhân từ.
Thầy có lý, nhưng bây giờ sự việc không giống như vậy. Tôi đã hiểu. Vậy ngày mai thầy sẽ tới nhà tôi.
Eli, tôi đã định ra đi vào lúc rạng đông ngày mai, nhưng để ông không thể nghĩ rằng tôi khinh ông, tôi sẽ lùi lại việc khởi hành của tôi một ngày. Ngày mai tôi sẽ tới nhà ông.
Ồ, thầy thật tốt. Tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ.
Chào Eli, cảm ơn vì tất cả. Những trái cây này rất đẹp. Những phô mát này chắc là nhiều kem. Rượu này phải là thứ ngon. Nhưng ông có thể tặng tất cả cho người nghèo, nhân danh tôi.
Cũng có phần cho họ, nếu thầy muốn. Thật ra đây là của biểu thầy.
Vậy ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau phân phát trước hoặc sau bữa ăn. Hãy qua đêm bình an, Eli.
Thầy cũng vậy. Chào thầy.
Và ông đi ra với các đầy tớ. Bằng tất cả điều bộ, Phê-rô đã lấy tất cả những thứ ở trong thúng ra để trả thúng cho các đầy tớ. Ông để túi tiền trước mặt Giê-xu và như để hoàn thành cuộc đối thoại nội tâm. Ông nói,
đây là lần đầu tiên con cú mèo già này bố thí.
Đúng vậy.
Matthew xác nhận.
Tôi đã keo kiệt, mà ông ta còn thắng vượt tôi. Ông ta đã có gấp đôi gia tài nhờ cho vai nặng lãi.
Vậy thì nếu ông ta hối cải, đó sẽ là điều rất đẹp, phải không?
Isaac nói, chắc chắn đó là điều rất đẹp, và hình như ông ta hối cải. Philip và Bartolomeo xác nhận.
Ông già Eli hối cải.
Phê-rô cười thoải mái. Ông anh họ Simon từ nãy vẫn trầm tư, bèn nói,
Giê-xu, tôi muốn theo thầy, không phải như họ, nhưng ít nhất như các bà. Xin cho phép tôi họp với mẹ tôi và mẹ thầy. Mọi người đều tới, mà tôi, người bà con, tôi không xin một chỗ trong đám họ. Nhưng ít nhất là như vậy, như một người bạn tốt.
Nguyện Thiên Chúa chúc lành cho con mẹ. Mẹ chờ đợi chừng nào những lời này của con.
Maria Anpe kêu lên.
Hãy đến. Thầy không xua đuổi ai cả. Và thầy không ép buộc ai. Thầy cũng không đòi hỏi tất cả ở tất cả. Thầy nhận những gì các con có thể cho thầy. Đối với phụ nữ, sẽ rất tốt nếu các bà không phải luôn luôn ở một mình khi chúng ta đi tới những nơi họ không quen biết. Cảm ơn anh.
Mẹ đi báo với Maria.
Bà mẹ của Simon nói, và bà thêm,
người đang ở dưới nhà, trong phòng nhỏ của người. Người cầu nguyện, người sẽ rất sung sướng về điều này.
Đêm xuống thật nhanh, họ đốt một cái đèn
để xuống cầu thang đã tối. Từ lúc hoàng hôn, người đi lối phải, kẻ qua lối trái để tìm chỗ nghỉ. Giê-xu ra ngoài, người tới bờ hồ, toàn vùng đều rất yên tĩnh, phố xá vắng vẻ, bờ hồ cũng vậy. Trong đêm không ánh trăng này, cái hồ vắng bóng con người, chỉ có các ngôi sao trên nền trời và tiếng sóng vỗ vào bãi cát. Giê-xu đi lên chiếc thuyền đã kéo vào bãi khô và ngồi ở đó. Người tỳ cánh thay vào be thuyền, gục đầu trên đó và giữ yên vị trí. Người suy nghĩ hay cầu nguyện? Tôi không biết. Matthew đến với người, rất cẩn thận.
Thầy ngủ à?
Ông khẽ hỏi.
Không, thầy suy nghĩ. Hãy đến đây với thầy, vì con không ngủ.
Con thấy thầy có vẻ băn khoăn, nên con theo thầy. Thầy không bằng lòng về ngày hôm nay của thầy sao? Thầy đã làm rung quả tim của Eli. Thầy đã nhận Simon Anfe làm môn đệ.
Matthew, con không phải thứ người đơn giản như Phêrô và Gioan. Con tin rằng và có học thức. Vậy con cũng hãy thẳng thắn nữa. Con có sung sướng vì các cuộc chinh phục này không?
Nhưng, thưa thầy, họ luôn luôn tốt hơn con. Và bữa đó, thầy đã bảo con rằng thầy rất vui vì con hối cải.
Đúng, nhưng con đã thực sự hối cải và con ngay thẳng trong việc cải cách của con về điều lành. Con đã đến với thầy không phải chỉ là do việc suy nghĩ. Con đã đến với thầy là do ước muốn của linh hồn con. Nhưng cả Eli, cả Simon không có như vậy. Eli chỉ xúc động ở vẻ bề ngoài. Eli, con người đã xúc động, chứ không phải Eli thần trí. Ông ta luôn luôn là vậy. Một khi yên đi sự sao động mà phép lạ của Doras và của cháu ông đã gây ra cho ông sẽ là Eli của ngày hôm qua và của mãi mãi. Còn Simon cũng vẫn là một con người. Nếu nó thấy thầy bị chửi rủa, thầy bị được tung hô, nó sẽ trách móc thầy, và như thường lệ, nó sẽ bỏ thầy. Chiều nay, nó nhận thấy là một ông già nhỏ, một đứa bé, một người cùi, biết làm cái điều mà nó, người bà con, nó không biết làm. Nó thấy rằng sự kiêu hãnh của một pha-ri-siêu đã hạ xuống trước mặt thầy, và nó đã quyết định.
Tôi cũng vậy.
Nhưng không phải sự hoán cải do sự châm chích của những nhận xét thuộc về loại người như loại này làm cho thầy vui. Trái lại, nó làm cho thầy mệt. Hãy ở lại đây với thầy Matthew. Trong bầu trời không có trăng, nhưng ít nhất những ngôi sao cũng sáng. Trong quả tim thầy chiều nay chỉ có nước mắt, chứ vì tình bạn của con là ngôi sao cho ông thầy đau khổ của con.
Nhưng thưa thầy, nếu con có thể chắc chắn, nhưng vì con luôn luôn là kẻ đại khốn nạn, một kẻ bất lực tội nghiệp, con đã quá tội lỗi để có thể làm thầy vui. Con không biết nói, con chưa biết nói những lời mới, trong sạch, thánh thiện. Mà bây giờ thì con đã bỏ cái ngôn ngữ điêu ngoan, dâm đãng của con. Và con sợ sẽ không bao giờ có khả năng nói với thầy và về thầy.
Không, Matthew, con là một người với tất cả các kinh nghiệm nặng nề của con người. Nhưng con là kẻ sau khi đã nuôi mình bằng buồn, bây giờ ăn mật ong thiên quốc. Con có thể nói về cả hai vị cho một sự phân tách chính xác. Hiểu và làm cho hiểu những người đồng loại của con bây giờ và sau này, và họ sẽ tin con, bởi vì chỉ vì con là con người, một con người đáng thương, mà nhờ ý muốn đã trở nên người công chính mà Thiên Chúa ước mơ. Hãy để Thầy, con người Thiên Chúa, tựa mình vào con, nhưng tính mà Thầy đã yêu, tới nỗi bỏ trời vì con, và chết cho con.
Không, chết, không, đừng nói với con là Thầy sắp chết cho con.
Không phải con, Matthew, nhưng cho hết cả các Matthew của trái đất, và của mọi thế kỷ. Hãy ôm Thầy Matthew, hãy hôn Đức Kitô của con, cho tất cả. Hãy nâng đỡ sự kiệt lực của đấng cứu thế, không được hiểu biết. Thầy đã nâng đỡ con cho khỏi sự đau đớn của tội lỗi. Hãy lau nước mắt Thầy, vì được hiểu biết quá ít. Đó là nỗi cay đắng của Thầy Matthew.
Ôi, lạy Chúa, lạy Chúa, vâng, con xin vâng.
Và Matthew ngồi bên cạnh người Thầy, choàng tay ôm người và an ủi người bằng tình yêu của ông.
Rộng mở Chúa không đổi rời, lòng Chúa bao dung đời đời. Ôi tình yêu của Chúa không bến bờ, con lại đắm say trần thế hơn cả tình Chúa.